Chúc tình gắn bó. Ông Cam Văn Sanh, từ hôm ở nhà ông hội đồng về, ăn không ngon, ngủ không yên. Hình ảnh Vi Loan cứ đeo đuổi tâm trí ông mãi. Ông tự nhủ, Vi Loan mới là người có thể đem hạnh phúc cho đời ta. Làm thế nào để Vi Loan hiểu được lòng ta yêu nàng? Làm thế nào để Vi Loan có cảm tình với ta? Hay nàng sẽ không tin được thứ tình đến với ta mau như sấm sét ấy? Sanh trong ngày chủ nhật mau đến, và càng trông càng thấy lâu. Chàng đem ý muốn xin cưới Vi Loan thưa với mẹ. Bà cụ tuy chưa được biết Vi Loan, nhưng thấy con đã nhất định bà cũng chiều. Rồi ngày chủ nhật cũng đến, Sanh dậy sớm, hay nói cho đúng, suốt đêm chàng không hề chợp mắt, nằm đợi sáng để được gặp Phi Loan. Sanh ăn mặc thật sang, chăm chút bề ngoài kỹ hơn mọi ngày, nhưng nhìn vào gương, thấy chàng có đôi mắt mình có hai quầng đen, dấu vết của mấy đêm mất ngủ. Mới 8 giờ, Sanh đã lên xe hơi tự lái một vòng ngang qua trường nữ trung học Gia Long. Lúc ấy, học sinh ở ký túc xá đã có người nhà đến trước. Các cô xinh tươi trong các bộ áo đủ màu, nói cười vui vẻ. Sanh để ý tìm Phi Loan. Một lát sau, Phi Loan từ cửa trường bước ra, mặc bộ đồ trắng, tay xách cái sắc vải. Tim Sanh đập mạnh, chàng định mời Phi Loan lên xe để đưa nàng về nhà, nhưng lại thấy rụt rè, liền cho xe chạy thẳng. Phi Loan đi với hai người bạn, có ngờ đâu gần đấy có một người đang đau khổ vì nàng, đang yêu nàng tha thiết. Về đến nhà, thấy chiếc xe hơi đổ trước cửa, nàng biết ông chủ tỉnh đã đến. Phi Loan bước vào nhà, chào ông hội đồng và quay lại bắt tay ông khách. Nàng thấy bàn tay ông Sanh run run và lạnh ngắt, mặc dù hôm ấy trời nắng tốt. Phi Loan toan lên lầu, thì ông hội đồng đã bảo, con người đây uống nước và nói chuyện với ông chủ tỉnh luôn đi. Phi Loan thấy không thể từ chối nên ngồi xuống ghế, không biết nói gì. Lòng nàng cũng hơi cảm động trước tình yêu chân thành của ông Sanh. Và nàng có cảm giác người như ông mới thật xứng đáng là người chồng, có thể đem hạnh phúc cho vợ. Muốn phá tan sự im lặng giữa Cam Văn Sanh và Phi Loan, ông hội đồng liền hỏi, sao, tuần nay con học có vui không? Phi Loan thưa, dạ, đời học sinh bao giờ cũng vui chà, vì thế con chưa muốn rời khỏi nhà trường. Nàng nói câu này là có ý trả lời gián tiếp cho ông Sanh. Nhưng khi nói xong, nàng nhìn qua liền gặp ngay đôi mắt thất vọng của ông, làm nàng thấy mình hơi ác. Ông Sanh thấy cái phút phải nói đã đến nên không do dự nữa. Tuần trước, tôi có thư với ông hội đồng. Ý muốn của tôi cũng nhờ ông chuyển đến cô lòng yêu tha thiết của tôi. Chẳng hay, cô có đôi chút cảm tình với tôi không? Phi Loan trả lời một cách tự nhiên như đã nghĩ kỹ. Tôi xin chân thành cảm ơn ông đã có nhiều cảm tình với tôi. Trước lòng yêu thương của ông, tôi thấy vài điểm cần phải hỏi lại ông. Xin cô cứ hỏi. Tôi là một nữ sinh yêu đời. Lòng tôi chỉ muốn làm một vườn hoa xinh đẹp mở rộng cho tình bạn. Theo ý tôi, yêu là phải khổ. Vì thế tôi chưa muốn yêu và chỉ muốn đeo đuổi sự học. Sau khi đậu bằng tú tài, tôi sẽ xin học y khoa bác sĩ. Ông có thể đợi tôi không? Ông Cam Văn Sanh trả lời. Tình cảm của tôi đối với cô thành thật lắm, và mới một tuần lễ nay, nó đã đâm cành mọc rễ trong lòng tôi rồi. Cô đã bảo yêu là khổ. Thế thì suốt tuần nay tôi khổ biết bao nhiêu, và đã yêu cô. Tôi có thể đợi cô được, dù là 5-6 năm đi nữa, nhưng tôi thấy thời gian chỉ có lợi cho tình bạn, lại là kẻ phá hoại của tình yêu. Nói thế là ông không đủ sức tin ở tình cảm của ông đối với tôi rồi, hay là ông không đủ sức tin ở lòng tôi? Dạ, ở cả hai người. Phi Loan mỉm cười, ông thành thật lắm. Ông hội đồng xen vào, nói, vì sợ Phi Loan từ chối cuộc hôn nhân này, thì còn gì đáng tiếc bằng. Ông Sanh là người có kinh nghiệm trong trường đời con à. Ông nói thế là rất đúng với tâm lý người đời. Con hãy suy nghĩ lại đi. Năm nay con thi tú tài. Sau khi thi xong lễ cưới có thể cử hành được rồi. Con gái học đến tú tài là nhiều rồi. Học nhiều quá già mất còn gì. Tuổi xuân có đợi ai đâu. Hãy hưởng hạnh phúc trong thời xuân trẻ là hơn. Ông Sanh tiếp lời. Nếu cô hiểu được một phần tình yêu tôi thì có lẽ cô cũng thương hại cho tôi. Phi Loan nhìn ông Sanh, bỗng e lệ cúi xuống vì nàng tự thấy lòng mình rung động trước đôi mắt đầy yêu thương của ông. Thấy thế, ông hội đồng Minh làm bộ có việc phải đi, để ông Sanh và Phi Loan tự do nói chuyện. Sanh liền lại ngồi gần bên Phi Loan cầm tay nàng. Nếu mà em hiểu được lòng anh, chắc em không còn do dự gì mà không cho phép anh được sống bên em, tìm thấy nơi em một người vợ hiền, một người bạn tốt. Phi Loan rút tay lại. Anh thật yêu em chứ? Em không tin anh sao? Tại sao mới gặp em lần đầu anh đã yêu ngay được? Với người khác, câu hỏi này không làm anh ngạc nhiên. Nhưng với em còn lạ gì những khúc chiết của lòng người mà hỏi anh như thế? Tình yêu có thể xâm chiếm tâm hồn ta một cách đột ngột mà ta không thể đề phòng được. Đôi khi một cái nhìn, một câu nói không đâu cũng có thể xoay cuộc đời của bao trái tim em à. Dù sao, anh cũng phải đợi em thi tú tài đã chứ. Được, nhưng em có yêu anh chút nào không? Phi Loan làm thinh, khẽ gật đầu và đưa tay bắt tay ông Sanh. Sanh sung sướng, siết chặt bàn tay Phi Loan. Phi Loan yêu Sanh không phải vì chức chủ tỉnh, cũng không phải vì sự giàu có của chàng. Phi Loan yêu, làm gì nàng nhận thấy ở chàng những đức tính tốt, đủ tư cách làm người, một lòng thành thật với mình. Phi Loan tin chàng đủ sức làm cho đời nàng được hoàn toàn hạnh phúc. Tuy ngày thi gần đến, Phi Loan bận học hành, nhưng trong các ngày nghỉ, nàng vẫn không quên đi thăm các xóm nhà nghèo và tìm cách giúp đỡ họ. Nàng cũng thường gặp bác sĩ Lê Anh Tài. Một hôm Phi Loan ở trong xóm ra về, thì bác sĩ cũng đã khám bệnh xong cho một gia đình lao động. Bác sĩ vội vã bước nhanh để kịp Phi Loan. Nghe thấy tiếng giày, Phi Loan quay lại tươi cười, hỏi, bác sĩ về rồi à? Xong rồi cô ạ. À. Bác sĩ toan nói gì lại thôi. Phi Loan thấy vẻ mặt kém vui của bác sĩ, liền hỏi, bác sĩ có việc gì suy nghĩ vậy? Tôi có một việc muốn hỏi ý kiến cô, nhưng sợ cô cho là đường đột. Như có linh tính báo cho Phi Loan biết trước câu mà bác sĩ sắp thổ lộ. Thấy quá khó xử, nàng bèn tìm cách nói, cố ý cho bác sĩ hiểu. Tôi cho phép bác sĩ nói tất cả những điều gì chỉ trong phạm vi tình bạn. Bác sĩ Tài nhìn Phi Loan tỏ vẻ thất vọng. Thế thì tôi không nói được vì cô không cho phép. Nhưng đánh bạo, bác sĩ lại nói, tôi phải nói ra, cô Phi Loan ạ. Nếu không tôi khổ tâm lắm. Mẹ tôi yêu cô lắm và tôi cũng... Nói đến đây bác sĩ lại ngập ngừng. Phi Loan rất thương hại bác sĩ. Nhưng trước tình cảnh thế này, nàng biết làm sao đây? Nàng không yêu bác sĩ Tài. Nàng đã yêu Sanh rồi. Phi Loan liền nói, anh Tài, anh cho phép tôi gọi anh như thế này vì tôi đã xem anh như một người anh ruột. Tôi đã là người vợ chưa cưới của ông chủ tỉnh Cao Văn Sanh rồi. Anh không nên buồn. Tình cảm của anh tuy thành thật, nhưng lòng tôi đã có nơi. Chúng ta nên giữ tình bạn. Nó bình tĩnh, đẹp đẽ hơn, vì không bị những cơn sóng gió bão buồn làm siêu dạt. Bác sĩ lòng chết điếng thở dài. Trong tình thế này, phải giữ tình bạn chứ biết làm sao. Thôi, cô nên xem những lời tôi nói trên là không có, để chúng ta không còn có thắc mắc gì khác. Đến trước nhà bác sĩ, Phi Loan chào ra về, lòng không khỏi ngậm ngùi trước sự đau đớn của người bạn trai. Thấy con về vẻ mặt bơ phờ, bà phán lại hiểu ngay Phi Loan đã từ chối lời tỏ tình của con mình. Bà ân cần hỏi con, sao con kém vui thế, hay là con mệt? Bác sĩ Tài không đáp, chỉ úp mặt vào hai bàn tay. Bà phán lại thương hại đứng gần con, nhẹ nhẹ vuốt tóc con. Bác sĩ Tài ngước mặt nhìn mẹ, và bà phán lại đã thấy đôi mắt con ngấn lệ. Một lát bác sĩ Tài nói, thôi, đời con có mẹ đủ lắm rồi, yêu làm chi cho thêm khổ mẹ nhỉ? Dứt câu nói này, bà phán lại đã hiểu cả nỗi lòng của con. Bà vội đi xuống bếp, đưa tay lau hai giọt lệ lăn ra trên má. Từ hôm ấy trở đi, bác sĩ Tài càng hết lòng săn sóc những thân chủ nghèo. Chàng cố quên mối tình tuyệt vọng trong công việc hàng ngày, nhưng vẫn không sao quên được. Và mỗi lần gặp Phi Loan, chàng không sao đè nổi con tim khỏi đập mạnh. Còn Phi Loan luôn giữ đúng lời với bác sĩ Tài, coi bác sĩ như một người anh, một người bạn. Ngày thi gần đến, Phi Loan lo học rút, mong sao đậu được bằng Tú Tài. Đám cưới của ông chủ tỉnh Cam Văn Sanh và cô Phi Loan diễn ra thật long trọng, chưa từng có ở Sài Gòn. Làm gì hôm ấy, ngoài quan khách sang trọng ra, người ta còn thấy nhiều cô gái đẹp lộng lẫy, bạn học với Phi Loan, và rất đông những trẻ em nghèo, các xóm lao động đến chia vui với người ơn của chúng. Bữa tiệc hôm ấy náo nhiệt vô cùng, nhưng có hai tâm hồn đang đau khổ khi nhìn thấy ông Cao Văn Sanh khoác tay Phi Loan lên xe qua. Hai tâm hồn đau khổ ấy là ai? Là Phi Hồng và bác sĩ Tài vậy. Nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác. Bác sĩ Tài thất vọng nhưng vẫn yêu Phi Loan. Bác sĩ có thể hy sinh tính mạng và cứu Phi Loan, mặc dù Phi Loan không yêu chàng và đang làm vợ của Sanh. Ái tình của bác sĩ Tài đối với Phi Loan là thứ ái tình cao thượng, có thể quên mình để nghĩ đến hạnh phúc của người mình yêu. Còn Phi Hồng lại khác, mắt Phi Hồng sáng lên một tia sáng trùng rợn. Nàng nhìn cái hạnh phúc của Phi Loan với biết bao điều ghen tức. Nàng tự bảo, cái hạnh phúc kia đáng lẽ của ta, cái chức bà chủ tỉnh đáng lẽ của ta, chiếc xe hơi kia, căn nhà lầu kia, và bao nhiêu sự sang trọng kia, đáng lẽ ta có quyền hưởng tất cả. Thế mà cay nghiệt thay, chỉ tại con Phi Loan, nó đã xen vào để đoạt tất cả mà. Phi Hồng khổ tâm lắm, không đủ can đảm nhìn thấy Phi Loan sống trong hạnh phúc. Phi Hồng liền xin phép cha dọn lại ở với Phi Oanh, diện cớ là chị buồn, cần có người bên cạnh để an ủi. Phi Oanh hiểu qua đôi chút tâm sự của em, nàng ráng hết sức tìm cho Phi Hồng một người chồng xứng đáng. Trước sự thất vọng của em, Phi Oanh không khỏi suy nghĩ và lấy làm lo sợ. Nàng thấy sao mọi việc đều do bàn tay của tạo hóa sắp đặt cả. Bao nhiêu sự sắp đặt của con người hình như phải nhượng bộ trước đấng tạo hóa thiêng liêng. Thì đó, không ai bảo Phi Hồng sẽ làm vợ chủ tỉnh Sanh, vì chính Phi Oanh đã đứng ra sắp đặt mọi chuyện cho ổn thỏa kia mà. Nhưng rồi, Sanh lại là chồng Phi Loan, trớ trêu thật. Còn nàng, lấy ông Thượng Đức. Nàng đã trù tính nhiều. Nhưng rồi ông Thượng Đức chết thình lình, rồi tờ di chúc tai hại đã làm nàng điên đầu đó thì sao? Phi Oanh rùng mình khi nghĩ đến định mệnh. Ông Thượng chết để lại một tủ sách rất quý, có lẽ giàu bậc nhất nhì ở Sài Gòn, vì ông là người yêu sách hay đẹp. Phi Oanh thấy em đang lúc buồn, nên giao cho em cái chìa khóa tủ sách, vì thế Phi Hồng tha hồ mà đọc. Bà Thượng đã sinh được một đứa con trai. Tin ấy loan ra một cách nhanh chóng. Ông hội đồng binh hết sức vui mừng. Ông cảm ơn trời đất khi ân cho Phi Oanh để nàng có thể sống suốt đời trong dung lụa. Phi Oanh nhìn đứa bé khỏe mạnh, lòng mừng khắp khởi. Nàng mướn một người vú đặc biệt để nuôi cậu bé Hồng Sơn. Phi Oanh làm sao quên được cái hôm nàng sinh đứa bé. Đời nàng suýt nữa không còn nếu không có sự săn sóc chu đáo của bác sĩ. Nàng còn nhớ rõ lắm, hôm ấy nàng ngất đi và khi tỉnh lại, nàng nghe tiếng khóc que que làm nàng quên cả mệt nhọc. Nhưng một giờ sau, nàng bị băng huyết, đến nỗi lạnh cả tay chân, nàng đã đứng trước mặt tử thần. Nghe bác sĩ hỏi Phi Oanh có bà con ở Sài Gòn không, ông cần gặp để nói chuyện gấp. Nàng hiểu ngay là có sự nguy cho tính mạng nàng. Nàng nhìn đứa bé nằm trong nôi đẩy cạnh đấy, ứa lệ tràn ra đôi má và đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn bác sĩ. Bác sĩ truyền cho Phi Oanh một lít nước biển, một giờ qua, rồi hai giờ qua. Giờ mây thay, Phi Oanh đã qua khỏi cái chết. Nằm một tháng ở bệnh viện, Phi Oanh mới lấy lại sức lực cũ. Hai tháng sau khi sanh đẻ, Phi Oanh càng xinh đẹp bội phần. Và Hồng Sơn, tên đứa con, sổ sữa, mũm mĩm dễ yêu lắm. Hồng Sơn được 6 tháng. Phi Oanh bồng về Hà Nội. Và ông kỹ sư Lâm đành chịu thua trước đứa con thừa tự của ông Thượng Đức. Đem đứa con thừa tự về thăm nhà thờ họ và trình diện một cách đắc thắng với tất cả bà con bên chồng xong. Phi Oanh lại trở về Đà Lạt, nghiễm nhiên làm chủ gia tài của ông Thượng. Sắc đẹp của Phi Oanh đã là một miếng mồi cho bao nhiêu gã đàn ông khác. Huống chi cái gia tài to lớn mà nàng đang làm chủ, làm sao không lôi cuốn một bọn người chủ tâm đào mỏ. Vì thế, họ đã nhìn nàng một cách thèm thuồng khao khát. Phi Oanh hiểu lắm, nên mới tránh về Đà Lạt để được yên ổn với đứa con thừa tự, đứa con đủ quyền lực thay đổi cuộc đời nàng. Nhưng với hai mươi mấy cái xuân, Phi Oanh có thể nào dập tắt lửa lòng để sống như một bà quả phụ trinh tiết, đức hạnh khả phong. Mỗi năm, Phi Oanh về Sài Gòn vài tháng thăm ông hội đồng và các em, ra Hà Nội vài tháng để thu hoạch mùa màng qua lợi. Còn mấy tháng khác thì ở luôn trên Đà Lạt với con. Thế rồi ngày tháng qua mau, Hồng Sơn đã được 6 tuổi, thật là một đứa bé khỏe mạnh. Phi Oanh bắt đầu dạy Sơn học. Hồng Sơn thông minh lắm, ham học và luôn làm vui lòng mẹ. Sống những ngày tháng yên ổn bên Hồng Sơn, Phi Oanh có ngờ đâu chung quanh cuộc sống của mẹ con nàng có một kẻ đang theo dõi để tìm ra sự bí mật. Trung úy Bùi Đức Tân, 7 năm về trước trong một cuộc hành quân, đã nghỉ lại nhà bà Thượng Đức một đêm. Trên đường về, Trung úy Tân ngồi trên mình ngựa, tâm trí vơ vẩn, nghĩ đến chuyện đêm qua ở biệt thự Hồng Đức mà không khỏi lấy làm lạ. Tiếng kèn thúc quân, tiếng hô đều bước, nhịp dày trên đường. Tất cả sự nhộn nhịp ấy không sao làm Trung úy quên được câu chuyện xảy ra trong đêm, mà bây giờ đây Trung úy cũng không hiểu nổi nó là giấc mộng hay sự thật nữa. Đứa tớ gái xinh đẹp dễ dãi, mà đứa tớ gái ấy sao lại có một vẻ đẹp kiều diễm đến thế? Và bức ảnh của bà Thượng sao lại giống hệt đứa tớ gái ấy? Thế nghĩa là sao? Và người đàn bà quá mặc đồ tang lên xe trong buổi sáng hôm sau ấy sao lại có dốc dáng y như đứa tớ gái bưng cà phê và bánh ngọt cho Trung úy giữa đêm hôm? Trung úy muốn biết, muốn khám phá sự bí mật ấy lắm chứ. Nhưng suốt mấy năm chàng bận việc trong quân đội, chưa có dịp trở lại biệt thự Hồng Đức. 7 năm trời đằng đẵng, Trung úy không sao quên được người đẹp đã hiến thân cho chàng. Trung úy nguyện sau khi đã làm xong nghĩa vụ người trai khi quốc gia hữu sự, sẽ trở về thêm cho kỳ được người đẹp có cặp mắt mê hồn ấy. 7 năm trời, Trung Quý đã lập nhiều chiến công và lên chức thiếu tá. Thế rồi trong một trận đánh đồn, chàng bị thương khá nặng, được đưa về bệnh viện ở Sài Gòn để điều trị và sau khi lành lặn đã được cho xuất ngũ với hàm trung tá. Ra khỏi bệnh viện, Tâm nghĩ ngay đến Đà Lạt, nơi chàng gặp người đẹp lạ lùng ngày nọ. Chàng liền lên Đà Lạt thuê một cái nhà gần biệt thự Hồng Đức để dò la tin tức. Biệt thự Hồng Đức vẫn còn kia, nhưng cửa ngõ đóng kín như không có người ở. Tân đã đến đúng lúc bà Thượng về Sài Gòn thăm nhà, rồi sẽ đi Hà Nội thu hoa lợi. Chàng thường đi dạo quanh vùng, cố hỏi thăm cho biết hành vi của bà Thượng. Nhưng lên Đà Lạt, đã mấy tháng mà vẫn chưa tìm ra tia sáng nào. Thất vọng, chàng định trở về Sài Gòn. Nhưng Sài Gòn với cái biển người tấp nập ấy, làm sao tìm ra tung tích của bà Thượng? Bỗng một hôm, Tân đến dự tiệc ở nhà một người bạn. Chàng ngồi gần hai người đàn ông còn trẻ tuổi, ăn mặc rất sang trọng, đang nói chuyện riêng với nhau. Chàng để ý nghe được hai tiếng Phi Oanh, liền chú ý. Phi Oanh đã lên chưa?
Chưa,
hiện Phi Oanh đang ở ngoài Bắc. Thế bao giờ mới lên? Anh có biết không?
Tôi vừa được thư Phi Oanh nhờ thâu tiền phố và cho biết tháng sau mới lên được.
Cuộc đời Phi Oanh cũng sướng đi chứ.
Thần tiên mà lại.
À, thằng Hồng Sơn đẹp quá nhỉ. Phi Oanh có định đi bước nữa không?
Bước sao được? Mất cả gia tài còn gì.
Mà bước làm gì? Ở vậy, hưởng cái gia tài của ông Thượng và tận hưởng những cuộc tình thầm kín ai cấm được.
Tôi nghe dư luận ở bên dòng bảo Hồng Sơn không phải con ông Thượng, phải không anh?
Con ai cũng được. Miễn đẻ sau khi ông Thượng chết đúng 10 tháng là được rồi. Hai người nói chuyện đến đây, bỗng có một người thứ ba chen vào. Người này có vẻ thông thạo hơn.
Cũng là việc gia tài các ông mà. Người đàn bà như Phi Oanh á, thật trong đời có một.
Ông muốn nói về sắc hay là về tài?
Cả hai.
Câu chuyện đến đây bị cắt đứt vì bà chủ đã bước ra mời khách vào bàn. Tân choáng váng cả đầu, bước theo mọi người, cố xua đuổi những tư tưởng hỗn độn đang xâm chiếm tâm trí chàng. Tiệc xong, khi mọi người trở ra phòng khách, chàng kiếm cách đứng gần người đàn ông lúc nãy đã tự xưng mình vừa nhận thư Phi Oanh nhờ thâu tiền phố và hỏi.
Xin lỗi ông, tôi hỏi chút việc. Tôi được người bạn giới thiệu ông là bạn thân của bà Thượng.
Nghe thế, ông nọ thích chí.
Vâng,
bà Thượng nhờ tôi coi giùm các phố xá của bà trên này, trong lúc bà không có mặt ở đây.
À, thưa ông, tôi định ở Đà Lạt vài tháng, nhưng chưa mướn được nhà. Không biết bà Thượng có còn căn phố nào trống không?
Có một villa mới, trống hai ngày nay à? Nếu mà ông cần, phải lấy gấp. Không thì người khác sẽ mướn ngay.
Tân chỉ mượn cớ mướn phố để hỏi đôi điều về đời tư bà Thượng. Vì thế, chàng giả lơ để tìm cách hỏi.
Bà Thượng ở Sài Gòn, đường nào ông nhỉ?
À, tôi không biết.
Tân là hỏi, độ này bà Thượng có hay tiếp khách không?
Dạ ít lắm, chỉ tiếp những người rất thân mà thôi.
Hình như người đàn ông đã hiểu trung tá đang cố ý dò xét gì bà Thượng, nên chỉ trả lời lấy lệ, làm chàng không thể hỏi thêm được gì nữa. Người đàn ông lại hỏi, còn việc mướn phố, ông nhất định chưa?
Tân thản nhiên,
à, để tôi về hỏi lại vợ tôi cái đã.
Sau bữa tiệc hôm ấy, Tân ra vẻ rất là hài lòng vì đã hiểu đôi chút về bà Thượng tức Phi Oanh. Chàng kinh tởm quá, nhưng chưa dám chắc ở đời có thể có một âm mưu tranh đoạt gia tài ghê gớm như thế. Chàng cần phải gặp bà Thượng rồi mới dám xét đoán mọi việc, dư luận chắc gì đã đúng. Ở Đà Lạt đợi bà Thượng đúng một tháng, Tân thấy lâu quá nên về lại Sài Gòn chơi, thăm vài người bạn trước khi lên Đà Lạt trở lại. Chàng đến gặp bác sĩ Rớt, một bạn học cũ rất thân, hiện có riêng một bệnh viện tư. Lâu ngày đôi bạn cũ mới gặp lại nhau. Bác sĩ rất rất vui mừng tiếp đón tân nồng hậu và mời chàng ở cùng nhà. Một hôm đôi bạn đang nói chuyện trên lầu thì điện thoại reo. Bác sĩ vội vàng chạy lại nghe và khi đặt máy xuống nói với Tân: "Ơ tiếc quá, câu chuyện của chúng ta đang hay lại phải bỏ dở. Anh ở nhà nhé, tôi phải vô bệnh viện gấp. Cứ những việc như thế này rồi có ngày cũng phải điên đầu." Tân nói: "Anh bận quá nhỉ? Nhưng mà có người mời gấp, họ muốn giữ cái thai cho đúng tháng đúng ngày sợ đẻ non." Và mỉa mai bác sĩ thêm: "Còn trước kia thì giờ có kẻ đến nài nỉ xin cho đẻ sớm." Bác sĩ đi, bỏ lại Tân một mình với bao ý nghĩ vẩn vơ vì câu nói vừa rồi của bạn. 2 giờ sau, bác sĩ rớt trở về, thở ra một cách khoan khoái: "Ấy thế là xong, ai muốn đẻ đúng tháng sẽ đẻ đúng tháng, mà ai muốn đẻ thế nào cũng vẫn cứ được. Dẹp chuyện đó đi, ta nói tiếp cái câu chuyện bỏ dở khi nãy. À, anh kể đến đâu rồi? Tôi nhớ hình như là anh đang kể đến trận Ban Mê Thuột phải không?" Nhưng Tân đâu muốn kể tiếp câu chuyện đánh giặc. Đầu óc Tân đang khao khát, muốn biết một việc mà vô tình bác sĩ rớt đã gieo vào đầu óc chàng. Tân nói: "Câu chuyện đánh giặc, để tối tôi kể tiếp. Giờ anh phải kể tôi nghe cái chuyện mà ai muốn đẻ non mà anh nói khi nãy đó." Bác sĩ nghiêm nghị: "Bí mật nhà nghề, anh hỏi làm gì?" "Thì tôi nghe xong cũng giữ bí mật mà." "Ừ thì kể. Câu chuyện đã 6 năm nay rồi. Người đàn bà ấy có lẽ không còn ở Sài Gòn nữa. Nhưng dù sao anh cũng đừng kể lại cho ai nghe nhé." Rồi bác sĩ rớt kể: "Cách đây 6 năm, một người đàn bà trẻ đẹp đã đến yêu cầu tôi có cách gì giúp bà ta đẻ lúc cái thai mới 8 tháng không. Ban đầu tôi không có chịu, nhưng sau có lẽ bị cái đẹp của bà ta thôi miên tôi đã nhận lời. Thế rồi đúng 8 tháng, tôi đem cái thai ra. Người mẹ suýt bị chết, đứa bé là một đứa con trai. Tuy mới 8 tháng nhưng vẫn khỏe mạnh như mấy đứa trẻ đủ tháng. Người đàn bà này hình như giàu lắm. Từ ấy đến nay tôi không gặp lại." Tân chăm chú nghe bác sĩ kể. Khi bác sĩ vừa ngừng lại, Tân liền hỏi: "Bác sĩ có biết người đàn bà ấy tên là gì không?" "Không, vì người đàn bà năn nỉ tôi để người ấy tự đi làm khai sinh cho đứa bé."
"Làm sao mà khai được anh rớt?" "Ồ, khó gì đâu anh. Họ có thể nhờ một bà bảo sanh quen chứng nhận là được rồi." Thấy bạn có vẻ chú ý đến câu chuyện, bác sĩ hỏi: "Thế theo ý anh, người đàn bà muốn đẻ sớm như vậy là có mục đích gì?" Tân điềm nhiên trả lời: "Ôi, câu chuyện đã qua, cứ để cho nó qua, phê bình cũng chẳng ích gì." Tân miệng tuy nói thế, nhưng đầu óc đã rối loạn vì câu chuyện của bác sĩ rớt. Tân chỉ muốn biết ngay tên người đàn bà ấy, nên cười hỏi bác sĩ: "Anh là một bác sĩ mà còn bị sắc đẹp lung lạc được sao? Tôi cứ tưởng mỗi ngày đứng trước bao nhiêu cơ thể bệnh nhân, anh đã không còn xúc động nữa rồi." Bác sĩ cũng cười: "Bác sĩ cũng là một con người. Mà đã là một con người làm sao không có óc thẩm mỹ. Mình nó hơn loài vật ở chỗ này anh Tân ạ." "Thế thì có lẽ người đàn bà kia đẹp lắm mới làm rung động được trái tim sắt đá của anh." Nói câu này, Tân cố ý muốn bác sĩ tả lại hình dáng của người đàn bà. Chàng đã toại lòng vì bác sĩ nói ngay: "Đẹp thì cũng không thiếu gì người đẹp, nhưng người đàn bà này có cặp mắt khó tả lắm. Chúng vừa đen vừa to, ẩn dưới 2 hàng lông mi dài và cong, cặp chân mày cong đẹp như vẽ. Làn da thì trắng nuột, cái miệng thì hữu tình quá, nhưng đẹp nhất là 2 bàn tay. Thật là một bức tranh tuyệt xảo của tạo hóa." Tân cười to: "Bạn tôi đã thành một nhà thơ rồi." Câu chuyện đến đây đã đến bữa cơm, 2 người cùng đứng dậy, nụ cười còn in dấu trên môi họ.
Bà Rớt thấy thế, liền hỏi. Có gì vui mà các anh cười vậy?
Tân Lanh miệng trả lời.
À, tôi bàn với anh 9 giờ, mời chị đi xem Gánh Phụng Hảo, diễn ở Rạp Tân Định nha.
Bà Rớt nói. Chưa biết họ hát tuồng gì mà đã cười à. Thôi chúng ta ăn đi, để sửa soạn đi xem hát cho kịp.
Đêm ấy, Gánh Phụng Hảo diễn tuồng Phụng Nghi Đình. Mới 8 giờ, rạp hát Tân Định đã đông nghẹt. Khi ông bà bác sĩ Rớt và Tân bước vào, thì các hàng ghế đã không còn một chỗ trống. Ở trên lầu, một nữ khán giả đi trễ, chưa vào ghế ngồi dội, còn ra đứng ở ban công. Một người rồi hai người rồi tất cả mọi người có mặt trong đêm hát ấy đều quay lại nhìn. Bác sĩ Rớt và Trung tá Tân cũng quay lại và giật mình trước tiếng xôn xao của vài người ở hàng ghế trước. Bà Thượng Vũ Hồng Đức.
Huy Oanh, con ông Hội Đồng Minh.
Còn trẻ thế mà quá chồng đấy à. Một người đàn bà thật là đẹp. Mặc toàn đồ đen và đeo nữ trang toàn bằng kim cương. Người đàn bà ấy hình như cảm thấy mọi người đều chú ý đến mình, nên nở một nụ cười xinh tươi và hãnh diện, ngồi xuống chiếc ghế hàng đầu, rồi mở bóp, lấy cây quạt đồi mồi, xòe ra phe phẩy một cách duyên dáng. Phút lao sao chấm dứt, và người ta trở lại nhìn lên sân khấu. Tân không còn có thể xem hát nữa, còn bác sĩ Rớt thì cứ quay lưng lại, nhìn trộm người đàn bà. Bà bác sĩ thấy chồng cứ quay lại nhìn người đàn bà trên ban công đều nổi đoá. Nhìn cái gì ở đằng sau mà nhìn hoài vậy? Bộ sân khấu ở sau lưng hả? Bác sĩ Rớt vẫn làm thinh. Thì bà bác sĩ lại cũng bố. Sao tôi hỏi anh không thèm trả lời? Thấy chồng vẫn làm thinh, cơn thịnh nộ của bà càng lên mãnh liệt. Bà đứng ngay dậy, lôi bác sĩ Rớt đứng lên và nói với Tân. Anh ngồi xem, tôi nghe mệt quá à, xin về trước. Tân cũng đứng dậy, riu riu đi theo ông bà bác sĩ, trong lòng rạo rực một niềm vui khó tả. Về đến nhà, khi vợ đã vô phòng, bác sĩ Rớt liền nói nhỏ với bạn. Thế anh có thấy người đàn bà trên ban công chứ? Chính là người đàn bà mà tôi nói chuyện với anh khi chiều đó. Thật là một sự tình cờ. Nhưng mà lúc này bà ta đầy đặn hơn và càng đẹp hơn. Tình cờ, Tân đã tìm ra tất cả bí mật mà chàng đeo đuổi theo mấy tháng nay. Hay nói cho đúng, suốt 7 năm trời đằng đẵng. Về phòng, Tân không sao ngủ được. Chàng hối hận là tại sao không ngồi nán lại đến giờ giảng hát và đi theo người đàn bà kia để dò cho ra nhà của nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, Sài Gòn như cái rừng người, chắc gì đã dò ra. Mà có dò ra thì sao bằng đợi đến ngày bà Thượng lên Đà Lạt, Tân ra mặt tiện hơn nhiều. Cảnh xưa gặp người cũ, liệu bà Thượng có đủ can đảm làm ngơ chăng?